Kiếm nghịch thương khung, chương 1141, ngũ đại biến thái yêu nghiệt 2, góc truyện audio.com, Huyền Thiên là người từng trải, biết rõ đạo lý thiên tài ghen ghét nhau. Chỉ là số lượng thiên tài thần châu đại địa còn lâu mới có thể so sánh với Trung Châu, vẻn vẹn là Tây Huyền vực phạm vi hơn trăm vạn dặm thiên tài đã không kể xiết, mà Trung Châu mênh mông toàn bộ càng như mây trên trời, so sánh với tình thế của thần châu thì phức tạp hơn nhiều lắm. Huyền Thiên nói, vì chế tạo cửu phẩm linh thân, ta phải tiến vào đan đế dược viên tìm kiếm ngàn năm vương linh thảo dược vương, vì thế chiến một trận cùng Tô Cảnh Dương không thể tránh né. Nếu vì thế mà dẫn tới sát ý của người khác đó cũng chuyện ngoài ý muốn. Nghe Yến Bá Bá vừa nói như vậy, tựa hồ hậu bối thiên tài Trung Châu tranh đấu rất tàn khốc. Yến Cô Thành nói, cũng không hẳn vậy, là bởi vì ngươi biểu hiện quá xuất sắc như ngươi vẻn vẹn là nhất lưu thiên tài. Vượt qua tiêu chuẩn nhất lưu thiên tài tuy rằng tỷ lệ rất thấp nhưng võ giả Trung Châu đại địa rất nhiều, nhất lưu và vượt qua nhất lưu thiên tài cũng không tính ít, cũng không hấp thu người chú ý của người khác. Mà tiềm lực ngươi biểu hiện ra ngoài quá biến thái yêu nghiệt, Trung Châu nhất lưu thiên tài vượt qua nhất lưu thiên tài, bị năm yêu nghiệt biến thái ép tới không ngẩng đầu được lên, đám người khẳng định không muốn lại có một yêu nghiệt siêu việt hơn mình, dẫm đỉnh đầu hắn. Dừng một chút, Yến Cô Thành tiếp tục nói. Huống chi chiến tích của ngươi còn phá vỡ ghi chép của năm yêu nghiệt biến thái, điểm này chỉ sợ năm yêu nghiệt biến thái đều chú ý ngươi, nhân tâm khó dò, có cường giả không quan tâm đối thủ mạnh cỡ bao nhiêu, đối thủ càng mạnh càng hưng phấn, mà có cường giả lại thích bóp chết đối thủ từ trong trứng nước. Thừa dịp đối thủ chưa lớn thì giết ngay, hai loại tâm tính này không thể nói ai yêu ai kém, năm yêu nghiệt biến thái đều là đế giả chi tư. Nếu họ động sát tâm với ngươi sẽ là chuyện rất nghiêm trọng. Năm yêu nghiệt biến thái là ai? Huyền Thiên hỏi, mặc dù ở Tây Huyền Thành mấy ngày này, Huyền Thiên nghe không ít tin tức nhưng chủ yếu đều là tin tức của Tây Huyền vực, về ngoại vực vô cùng ít, toàn bộ Trung Châu đại địa càng không biết. Yến Cô Thành ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi đi ra hành tàu thiên hạ, sư môn ngươi không nói chuyện gì với ngươi sao? Trung Châu đại địa ngũ đại biến thái yêu nghiệt ánh sáng chói lọi như là mặt trời, chỉ cần là vũ giả có một chút kiến thức thì ai cũng biết. Như tu vi Huyền Thiên đến nửa bước vương giả sắp thành vương giả thì càng phải biết mới đúng. Huyền Thiên trần chờ bỗng chốc nói, không dối gạt Yến Bá Bá, ta không phải người của Trung Châu, ta đến từ một địa phương tên là Thần Châu Đại Địa bởi vì ma tộc xâm lấn. Huyền Thiên kể lại giản yếu những gì hắn trải qua từ ma giới đi vào Trung Châu. Đối với Yến Cô Thành, Huyền Thiên tương đối tín nhiệm. Lúc trước Yến Cô Thành muốn hắn kêu thúc thúc, cho dù là kiếm si cũng truyền âm nói với Huyền Thiên là Yến Cô Thành là người tin cậy, nhãn lực của kiếm si rất sắc bén. Mặc dù Yến Cô Thành thân là kiếm hoàng, nghe Huyền Thiên nói những gì đã trải qua ở ma giới cũng phải chấn động. Vũ giả thần châu đại địa trên vạn năm cũng không biết ma giới ma tộc Trung Châu mặc dù đang trong đại kiếp thượng cổ bị hủy hoại nhưng không có nghiêm trọng như ở thần châu đại địa. Họ vẫn biết rõ tin tức của ma tộc, hơn nữa mấy ngàn năm trước còn cùng ma giới phát sinh đại chiến, thẳng đến đem một cái khe hở không. Góc truyện audio.com, giàn đánh nát là mất đi liên hệ hai giới, đại chiến mới trở lại bình thường. Nghe Huyền Thiên nói khe hở không gian chấn ma tháp vài năm sau có thể sẽ mở rộng. Điều này làm cho thần sắc Yến Cô Thành vô cùng nghiêm trọng, hắn cảm thán. Chẳng lẽ Trung Châu lại phải đại chiến ma giới sao? Hai đại chủng tộc chiến đấu có thể không phải đồng tộc đánh nhau, đó là chiến tranh, đó là chân chính phi thường tàn khốc. Cho dù là hoàng cấp cường giả đều có thể chết trận, vô cùng thảm thiết. Cảm thán một hồi, Yến Cô Thành đem chủ đề lại chuyển tới ngũ đại biến thái yêu nghiệt nói. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ngũ đại biến thái yêu nghiệt cũng không biết? Hơn nữa còn coi trọng bối phận như vậy, thì ra ngươi cũng không phải người của Trung Châu. Tại Trung Châu, cách xa nhau hơn 100-200 năm xưng huynh gọi đệ cũng có, nói cho ngươi biết thế lực hoàng phẩm ở Trung Châu đại địa. Đại thế lực hoàng phẩm là khoảng là 80-90, tiểu thế lực hoàng phẩm cũng là 500-600. Huyền Thiên nói còn bồi thêm một câu, là do ta nghe Phong lão tiền bối ở trấn Ma Tháp kể. Yến Cô Thành gật nhẹ đầu, nói. Đúng vậy, tuy nói hoàng giả thế lực rất nhiều nhưng mà có ngũ đại thế gia đặc biệt cường đại, trong ngũ đại thế gia đã xuất hiện kiếm đế, trong cơ thể có kiếm đế huyết mạch là kiếm đế thế gia, Phong Vân Thắng như lời ngươi nói chính là người của ngũ đại thế gia. 5.000 năm trước Trung Châu cùng ma giới đại chiến, Phong Vân thế gia tổn thất thảm trọng, nhiều vị hoàng cấp cường giả chết trận, gia tộc chết hơn phân nửa, đế đô chiến bại, về sau vị đế kia trải qua đại nạn đột phá tu vi cá chép hóa rồng, trở thành kiếm đế mới dẹp loạn ma tộc, hủy diệt khe hở không gian của Trung Châu cùng ma giới. Phong Vân gia tộc lập nhiều lời thề, muốn nhiều thế hệ Phong Vân gia tộc trấn áp ma giới, trông coi trấn ma tháp. Năm thế gia kiếm đế quả nhiên cường đại. Huyền Thiên đã từng cùng ma tộc đại quân giao chiến nhưng mà đại quân ma tộc xâm lấn thần châu đại địa cùng đại quân ma tộc Trung Châu đại địa. ngay cả hoàng giả đều chết trận, chuẩn đế đô chiến bại, đạt tới kiếm đế cảnh giới mới có thể dẹp chiến loạn, ma tộc xâm lấn Trung Châu có thực lực khủng bố cỡ nào? Huyền Thiên có thể tưởng tượng, 5.000 năm trước Trung Châu thảm thiết ra sao? Bất quá càng làm Huyền Thiên cảm thấy hứng thú là năm yêu nghiệt biến thái được xưng đế giả tư thế, trong Phong Vân gia tộc thì có một. Huyền Thiên nói, biến thái yêu nghiệt của Phong Vân gia tộc là ai? Yến Cô Thành nói, Phong Vân vô địch, hắn là kẻ nhỏ tuổi nhất trong số ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Mới 22 tuổi đã thành vương giả, không đến 30 tuổi là vương giả đạt trình độ cao nhất, đánh vỡ ghi chép tu luyện của tổ tiên kiếm đế 5.000 năm trước, năm nay 35 tuổi đã là vương giả cực hạn. Ngay cả chuẩn hoàng cũng không phải đối thủ của hắn, nếu hắn thành hoàng giả thì chiến lực không thể tưởng tượng. Phong Vân, vô địch, Huyền Thiên nói thầm một câu, lại một tên vô địch, đây không phải là danh tự người bình thường có thể lấy. Hai chữ vô địch có chút tương tự cùng hai chữ đệ nhất của đệ nhất công tử, tuy rằng vang dội nhưng để duy trì hàm nghĩa hai chữ lại phi thường không dễ dàng. Yến Cô Thành nói, người cùng Phong Vân vô địch có chỗ tương tự, Huyền Thiên ngạc nhiên nói, có cái gì tương tự, cách chương.